cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi xin cùng với quý vị tiếp tục ở trong sách Ê Díp Tô Ký đoạn 2, nói đến việc Môi-se được sanh ra. Trong đoạn này, trước tiên chúng ta sẽ biết Môi-se là người giải cứu. Ông ta rất nổi bật vì là người giải cứu vĩ đại của dân Israel, như được ký thuật ở trong 11 đoạn đầu của sách này. Trong đoạn 1, nói đến tình trạng nô lệ của dân Israel tại Ai Cập. Trong đoạn 2, nói đến sự ra đời của Môi-se và 40 năm đầu tiên của Môi-se nơi cung điện Pharaon. Trong đoạn 3, nói đến sự kêu gọi của Môi-se và 40 năm tiếp của Môi-se trong đồng vắng Madian. Và tại đó, Môi-se chứng kiến một biến cố về bụi gai trái. Trong đoạn thứ 4, Môi-se trở lại Ai Cập, tuyên bố sự giải cứu Israel. Và từ đoạn 5 đến đoạn 11, cuộc đối địch với Ai Cập, trong đó có 10 tai vạ xảy ra nghịch cùng các thần của Ai Cập. Sách Ê Díp Tô Ký là một sách lớn lao nói về sự cứu chuộc. Nó là sách không có khởi đầu và không có kết thúc, và câu chuyện của nó đã được khởi đầu trong sách Sáng Thế Ký và được tiếp tục ở trong sách Lê Bi Ký cũng như trong sách Dân Số Ký. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến sự ra đời của Môi-se trong sách Ê Díp Tô Ký đoạn 1, câu 1 đến câu 2. Vả có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. Nàng thọ thai và sanh một con trai, thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Đây là một câu chuyện vào thời rất xa xưa nói về một người đàn ông gặp gỡ một người phụ nữ. Chàng phải lòng cô ta rồi cưới nàng làm vợ. Đáp lại, nàng cũng yêu chàng và họ sanh con cái. Đây là tất cả những gì nói về cuộc sống của nhân loại và cũng chính là câu chuyện mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây. Môi-se viết về chuyện tích của cha mẹ mình, sự sanh ra của ông. Đó là một lời tự thực rất đổi khiêm nhường, chẳng có gì lạ thái quá. Đây cũng chính là lý do tại sao chúng ta phải cần tìm đến những phần khác, những sách khác trong Kinh Thánh để ghi nhận thêm những thông tin nói về diễn biến xảy ra trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký. Giá như mà được ban cho một cơ hội thì ắt hẳn đa số chúng ta đều có thể kể về câu chuyện của cha mẹ mình từng chi tiết. Nhưng ở đây, Môi-se thậm chí đã không đề cập đến danh tánh của hai bậc sanh thành mình. Theo ông, họ chỉ là những người bình thường như bao nhiêu người khác, và họ cũng đang sống trong tình trạng nô lệ mà thôi. Họ là những thành viên trong chi phái Lê-vi. Đó là tất cả những gì mà Môi-se muốn nói về vấn đề này. Sau này chúng ta cũng được biết tên của cha mẹ Môi-se là Amram và Jochebed. Trong câu 2, chỉ cho chúng ta biết rằng Môi-se là một đứa con trai khôi ngô và khỏe mạnh. Môi-se dường như cũng tỏ ra khá kín đáo trong việc kể đến các chi tiết kỹ thuật của mình. Mời quý vị xem tiếp trong suốt Ai Cập ký đoạn 2 câu 3. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái gương mây, chét trai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Môi-se không những là một cậu bé khỏe mạnh, nhưng cũng có một lá phổi khá lớn. Lúc đầu cha mẹ của ông có thể đem giấu đi, nhưng rồi đến ngày nọ, Môi-se có thể hét lên thật lớn. Điều này thật trái ngược biết bao so với việc xảy ra nhiều năm sau đó, khi Đức Chúa Trời yêu cầu ông trở thành phát ngôn viên cho Ngài, đặng nói chuyện với Pharaoh, thì Môi-se thưa rằng ông không thể nói giỏi. Nhiều người trong chúng ta cũng thường rất giỏi la hét giống như em bé, nhưng đến khi trở thành người lớn lại không dùng giọng nói tốt của mình để phục vụ cho Đức Chúa Trời. Jochebed, mẹ của Môi-se, gặp phải một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Bà ta không còn thể tiếp tục giấu đứa bé, đứa con của mình được nữa. Nhiều người sùng kính có thể hành động khác hẳn với người mẹ này khi nói rằng: "Vâng, sở dĩ chúng tôi làm như vậy chỉ vì chúng tôi đặt niềm tin vào Chúa." Đó là một câu nói tuyệt vời. Nhưng thử hỏi các vị có thực sự đặt niềm tin nơi Chúa không khi quý vị hành động một cách đầy ngu xuẩn? Jochebed có thể rất dại dột khi giữ đứa trẻ trong nhà. Nếu như có một tên lính tuần đi qua nghe được tiếng khóc của nó, thì điều đấy có thể khiến cho Môi-se bị giết tức thì. Tôi có thể nghe ai đó nói rằng, ông cũng biết rằng đứa bé ấy sẽ không khóc lên khi lính đi canh ngang qua nhà. Làm sao các bạn biết được điều đó? Làm sao biết chắc? Đức tin không phải là một cú nhảy giọt trong bóng tối. Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta hãy tin vào điều gì đó và bền vững. Đức Chúa Trời không bao giờ bảo chúng ta làm điều gì ngu xuẩn. Jochebed làm một việc đầy ý thức lẫn lương tri. Bà ta đã làm cái gương mây, chắc trai rồi đặt Môi-se vào trong đó. Chúng ta cùng xem tiếp lời kỹ thuật ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 2 câu 4. Người chỉ đứa trẻ đứng xa nơi đó, đặng cho biết nó sẽ ra sao. Ngoài việc tạo cái gương mây thích hợp, Jochebed cũng còn cắt đặt chỉ của Môi-se đứng canh chừng cái gương mây đó, và cũng để cho biết điều gì sẽ xảy ra cho con trai mình. Những hành động đầy ý thức và lương tri đó chỉ cho thấy rằng bà ta đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong suốt Ai Cập ký đoạn 2 câu 5. Và bấy giờ con gái Pharaoh xuống sông tắm, còn các con đòi đi dạo chơi nơi mé sông. Công chúa thấy gương mây đó giữa đám mây, bèn sai con đòi mình đi vớt lên. Bây giờ chúng ta thấy bàn tay của Đức Chúa Trời được tỏa ra. Đức Chúa Trời sắp sửa can thiệp vào tình huống này. Đây cũng là điều mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện khi các bạn hành động theo lương tri tốt, và chính Jochebed đã chứng tỏ lương tri đó. Con gái của Pharaoh đến dòng sông Nin để tắm. Chẳng còn nghi ngờ gì, đây là một nơi vắng vẻ. Ở đó hiện ra một chiếc gương mây. Công chúa đã nhờ một người nữ hầu đem cái gương mây đến cho nàng. Và trong suốt Ai Cập ký đoạn 2 câu 6, công chúa mở gương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đương khóc, bèn động lòng thương xót mà rằng, ấy là một đứa con trai của người Hebrew. Và đúng ngay trong khoảnh khắc đó, đứa bé khóc thoét lên. Thật ra Đức Chúa Trời đã làm cho đứa bé Môi-se khóc lớn lên đấy thôi. Chính Đức Chúa Trời đã kết hợp hai điều mà Ngài vừa thực hiện với nhau: tiếng khóc của đứa bé và tấm lòng của người nữ. Con gái của Pharaoh thật không thể nào bỏ qua được đứa bé này. và trong suốt Ai Cập ký đoạn 2 câu 7. Người chị đứa trẻ nói cùng công chúa rằng, tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hebrew đặng cho đứa trẻ bú chứ. Miriam, chị của Môi-se, đã đưa ra một đề nghị hữu lý cho công chúa. Công chúa sẵn sàng chấp nhận và để cho chị đứa bé này thực hiện đúng như lời đề nghị của cô ta. Các bạn thân mến, đây đúng là câu chuyện rất cảm động, mang nặng lòng nhân ái mà chúng ta thấy. Đức Chúa Trời thật có điều gì để phán với chúng ta qua từng trang sách của lời Ngài. Và trong suốt Ai Cập ký đoạn 2 câu 8, công chúa đáp rằng, hãy đi đi. Người gái trẻ đó kêu mẹ của đứa trẻ. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong sự kiện, và nó chỉ ra rằng Đức Chúa Trời thật sự sẽ vận hành khi chúng ta hành động một cách đầy ý thức và có lương tri. Người mẹ thật sự của đứa bé đã được gọi đến để cho nó bú, rồi lại được trả tiền trong vai trò người làm vú, người mẹ nuôi của đứa bé. Các bạn không ngờ nổi phải không? Các bạn không thể nào hiểu được những gì mà Đức Chúa Trời đang hành động khi Ngài chiếm hữu tấm lòng và cuộc sống của mỗi chúng ta. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong suốt Ai Cập ký đoạn 2, câu 9 đến câu 10. Công chúa nói rằng, hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta. Ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng, ta đã vớt nó khỏi nước. Tên của Môi-se có nghĩa là được cứu khỏi nước. Chính con gái của Pharaoh đã đặt tên này cho Môi-se bởi vì nàng đã đem đứa bé này ra khỏi nước. Việc chứng minh lý lịch của Pharaoh trong thời kỳ áp bức vẫn còn là chủ đề được bàn cãi, và đó là một sự kiện suy đoán mà thôi. Người ta cho rằng nàng công chúa của Pharaoh này có lẽ là trưởng nữ của Ramses đệ nhị, hay cũng có thể là chị em của Pharaoh đương thời. Theo như phong tục của người Ai Cập thời bấy giờ, thì con trai của nàng có thể lên nối ngôi, và do đó Môi-se có thể trở thành một Pharaoh tiếp theo nếu Pharaoh này không có con trai. Và kế tiếp, chúng ta thấy nỗ lực đầu tiên của Môi-se giúp đỡ dân tộc của mình. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 2, câu 11 đến 15. Và đang lúc đó Môi-se đã lớn khôn rồi, ra đi đến cùng anh em mình, xem thấy công việc nhọc nhằn của họ, cũng thấy một người Ai Cập đánh một người Hebrew trong dòng anh em mình. Ngó quanh quất chẳng thấy ai, bèn giết người Ai Cập đem vùi trong cát. Qua ngày sau, Môi-se đi ra nữa, thấy hai người Hebrew đánh lộn, bèn nói cùng người có lỗi rằng, sao ngươi đánh người đồng loại mình? Nhưng người đó đáp rằng, ai đặt ngươi làm vua, làm quan án cho chúng ta? Có phải muốn giết ta như đã giết người Ai Cập kia chăng? Môi-se sợ, nói rằng, chắc thật, việc này phải lẩu rồi. Pharaoh hay việc đó, thì tìm giết Môi-se. Nhưng người trốn đi khỏi mặt Pharaoh, dừng chân tại xứ Madian và ngồi bên một cái giếng. Chúng ta thấy rằng 40 năm đầu tiên trong cuộc đời của Môi-se đã trải qua trong cung điện của Pharaoh. Ông ta được lớn lên và được huấn luyện như người Ai Cập. Ông ta trông giống như một người Ai Cập, từ cách ăn nói đến sinh hoạt đều giống hệt như người Ai Cập. Ông được xem như một người Ai Cập khi đi vào xứ Canaan, và chúng ta được cho biết ở trong suốt Ai Cập ký này. Môi-se đã được giáo dục trong triều đại thờ thần Thái Dương, nơi được xem như là một viện đại học nổi tiếng thời bấy giờ. Chúng ta đã từng đánh giá thấp về kiến thức của người Ai Cập và những gì họ đã hoàn thành. Khoa chiêm tinh của họ thật rất đổi phi thường. Họ đã chứng minh được lý thuyết cho rằng trái đất hình tròn chứ không phải bằng phẳng. Họ đã hiểu biết sâu sắc về các môn hóa học. Điều này được chứng minh qua sự kiện là họ có thể ướp xác để giữ cho chúng lâu dài. Ngày nay chúng ta vẫn không có công trình nào sánh được với phát minh này của họ. Ngành thủ công của họ cũng khéo léo, và khả năng thụ màu sắc của họ thật rất là kỳ diệu. màu sắc của họ thời đó luôn sáng hơn bất kỳ màu nào mà chúng ta có ngày nay. Tôi đề nghị nếu có ai muốn được các công thức pha chế màu sắc được áp dụng bởi người Ai Cập cổ, thì các công ty sơn sẽ tặng thưởng cho họ bất cứ thứ gì họ muốn. Chúng sáng, bóng, đẹp và thật đáng kinh ngạc rằng chúng vẫn còn giữ nguyên dạng màu sắc dầu trải qua đến nay đã 4.000 năm. Bên cạnh những thành quả khác của họ, người Ai Cập còn có một thư viện đồ sộ. Và Môi-se, như chúng ta được biết, ông học hỏi mọi phương diện khôn ngoan của người Ai Cập. Chỉ có một điều thiếu sót lớn lao trong sự giáo dục của Môi-se là ông đã không được dạy dỗ để biết cách nào phụng sự Đức Chúa Trời. Nhưng thưa các bạn, xin chớ đánh giá thấp Môi-se. Ông là một người xuất chúng nổi bật. Chính Ê-tiên, một chấp sự khôn ngoan đầy dẫy Đức Thánh Linh, đã nói ở trong sách Công vụ các sứ đồ cho chúng ta một số ghi nhận tin tường trong giai đoạn này về cuộc đời của Môi-se. Trong lúc đó, Môi-se sanh ra người sinh tốt khác thường, được nuôi trong 3 tháng tại nhà cha mình. Khi người bị bỏ, thì con gái Pha-ra-ôn vớt lấy, nuôi làm con mình. Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ai Cập, lời nói và việc làm đều có tài năng. Nhưng lúc người đầy 40 tuổi rồi, trong lòng nhớ đến, muốn đi thăm anh em mình là con cái Israel. Môi-se thấy có người hà hiếp một người trong đám họ, nên binh vực kẻ bị hà hiếp và đánh người Ai Cập để báo thù cho. Người ngờ anh em mình chắc hiểu rằng Đức Chúa Trời dùng tay mình giải cứu họ, nhưng họ chẳng hiểu. Đến ngày sau, chúng đang đánh lộn với nhau thì người đến gần và giải hòa rằng: "Hỡi các ngươi, đã là anh em sao lại làm hại nhau vậy?" Kẻ đang ức hiếp người lân cận mình xô Môi-se ra mà rằng: "Ai đã lập ngươi lên làm quan cai trị và quan sự đoán chúng ta? Hả ngươi muốn giết ta như hôm qua đã giết người Ai Cập sao?" Môi-se vừa nghe lời đó thì trốn đi ở trong xứ Ma-đi-an. Nơi đó người sanh được 2 con trai. Điều này được ký thuật ở trong sách Công vụ đoạn 7, câu 20-29. Nói cách khác, tất cả mọi sự rèn luyện tại xứ Ai Cập đã không đủ để sửa soạn cho Môi-se trở thành người giải cứu dân sự Israel. Một ngày nọ, khi ông đi ra trông thấy một người Hebrew bị một đốc công người Ai Cập hành hạ và đánh đập, thế nên Môi-se liền giết tên lính đốc công này. Môi-se nhìn quanh quất xem có ai thấy hành động giết người đó của mình không. Nhưng vấn đề rắc rối ấy là ông đã không xem xét kỹ sự kiện này trước khi hành động. Lẽ ra ông ta nên nhìn lên Đức Chúa Trời, đấng có thể cấm ông không được làm một việc như thế. Bởi vì Môi-se đã hành động 40 năm trước, khi Đức Chúa Trời giải cứu con cái Israel, cho nên Ngài đã đưa ông vào đồng vắng. Bây giờ chúng ta thấy Môi-se đã trải qua 40 năm tại xứ Ai Cập, nhưng thời gian ấy đã không chuẩn bị cho ông đón nhận những gì sẽ đến. Vì thế, Ngài đưa ông vào xứ Ma-đi-an. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 2, câu 16-21. Thầy tế lễ xứ Ma-đi-an có 7 con gái, các nàng nó đến giết sánh nước đổ đầy máng đặng cho bầy chiên cha mình uống. Nhưng các gã chăn chiên đến đuổi đi. Môi-se bèn đứng dậy, binh giật các nàng đó và cho những bầy chiên uống nước. Khi mấy nàng trở về nhà Reuen cha mình thì người hỏi rằng: "Sao bữa nay các con về sớm vậy?" Thưa rằng: "Một người Ai Cập cứu chúng tôi ra khỏi tay bọn chăn chiên và cũng xách nước nhiều quá cho những bầy uống nữa." Cha là hỏi rằng: "Người đó bây giờ ở đâu? Sao các con bỏ người đi? Hãy mời đến đặng ăn bánh." Môi-se ưng ở cùng người này. Người bèn gả Sê-phô-ra, con gái mình, cho Môi-se. Sê-phô-ra được cha mình gả cho Môi-se làm vợ. Thật là thú vị để biết rằng có nhiều người đàn ông trong Cựu Ước là hình ảnh biểu tượng cho Đấng Christ. Mặc dù không phải tất cả mọi chi tiết trong cuộc đời họ đều tiêu biểu đúng cho Đấng Christ, họ không thể làm được điều đó. nhưng chắc chắn trong một vài phương diện nào đó họ có thể biểu hiện về Ngài. Môi-se là một kẻ sát nhân. Điều này tương phản sâu sắc với Đấng Christ, Chúa cứu thế của chúng ta. Tuy nhiên, Môi-se là hình ảnh của Đấng Christ bởi sự kiện là ông đã được Đức Chúa Trời lựa chọn làm người giải cứu cho dân sự của Ngài. Ông đã bị dân Israel từ khước nên đặt quay đến với dân ngoại bang, lấy vợ ngoại bang, sau đó lại xuất hiện như một nhà giải cứu và được dân mình chấp nhận. Thế là chúng ta thấy Môi-se đi đến Midian và trong 40 năm tiếp theo đó, xứ này trở thành quê hương thứ hai của ông. Môi-se có được hai con trai. Chính trong vùng đất này, Môi-se bắt đầu được chuẩn bị để trở thành nhà giải cứu dân Israel thoát khỏi tình trạng tôi mọi cho người Ai Cập. Tôi tin chắc rằng ông ta rất yêu mến vợ mình. Nhưng trong phần kỹ thuật mà chúng ta đang tìm hiểu chẳng hề tiết lộ điều gì về mối quan hệ tuyệt vời ấy cả. Phần này của cuộc đời Môi-se là một trong những điều mà ông ta bỏ qua khá nhiều. Tên của Sephora, vợ của ông, có nghĩa là con chim sẻ, chỉ về một người nhỏ nhắn và hay lo âu. Xin mời quý vị cùng xem tiếp trong suốt Ê-rô ký đoạn 2, câu 22-25. Nàng sanh một con trai, Môi-se đặt tên là Gẹt-sôn vì nói rằng, tôi kiều ngụ nơi ngoại bang. Sau cách lâu, vua xứ Ai Cập băng, dân Israel than thở kêu vang vì phải phục dịch khổ sở. Tiếng kêu vang lên thấu Đức Chúa Trời. Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến sự giao ước mình kết lập cùng Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời đoái lại dân Israel nhận biết cảnh ngộ của chúng. Đức Chúa Trời đang chuẩn bị để giải cứu con cái Israel và Môi-se đã được huấn luyện để trở thành nhà giải cứu đó. Đức Chúa Trời đã không lựa chọn hay so sánh gì trong việc giải cứu Israel. Chẳng phải người Israel tốt hơn người Ai Cập hay vì họ đúng đắn và trung thành với Ngài, hoặc giả họ đã không thờ hình tượng. Ngược lại, hầu như dân sự này chẳng trung thành gì với Ngài cả. Họ đã thờ lại hình tượng hơn là thờ phượng Ngài. Trong những đoạn kế tiếp ghi chép rằng, sau khi được giải cứu khỏi xứ Ai Cập, Môi-se đưa họ vào đồng vắng. Lúc ấy, người Israel đã không chờ đợi Môi-se từ núi Sinai xuống, nên đã đúc một con bò vàng, rồi thờ lại nó. Lòng mong mỏi của Đức Chúa Trời nhằm giải cứu họ chỉ vì họ ở trong tình trạng tuyệt vọng của kiếp đời nô lệ, chẳng được ai cứu giúp, trừ khi có một ai đó can thiệp thay cho họ. Nếu không, chắc chắn họ có thể bị diệt vong. Đức Chúa Trời đã nêu ra hai lý do để giải cứu dân Israel. Thứ nhất, Ngài nghe tiếng thở than rên xiết của họ. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Và thứ hai, Ngài nhớ đến giao ước mà Ngài đã lập cùng Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Tình trạng tuyệt vọng của Israel đã khiến tấm lòng nhân từ của Đức Chúa Trời lộ ra. Lời hứa của Ngài sẽ đưa hậu tự của Abraham trở về vùng đất hứa sau 400 năm đã khiến cho Ngài vạch ra một kế hoạch nhằm giải cứu họ thoát khỏi tình trạng nô lệ này. Tại sao các bạn biết được Đức Chúa Trời giải cứu các bạn? Nếu như các bạn đã được cứu chuộc, Đức Chúa Trời cứu vớt chúng ta trong cùng một lý do mà Ngài đã cứu vớt dân Israel. Ngài đã chẳng thấy trong chúng ta có chút gì được coi là xứng đáng để cứu rỗi cả. Ngài đã phán rất tỏ tường rằng chẳng phải Ngài cứu chúng ta vì công lao mà chúng ta có được. Sứ đồ Phaolô đã giải thích điều này trong Roma đoạn 3 câu 23-24. Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình cách nhân không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Từ ngữ một cách nhân không có nghĩa là không bởi lý do nào cả. Tình yêu của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một đấng giải cứu. Ngài yêu chúng ta đến nỗi đã ban cho chúng ta con độc sanh của Ngài, như được chép ở trong Giăng đoạn 3 câu 16. Tuy nhiên, không những bởi tình yêu của Ngài đã cứu chuộc chúng ta, nhưng bởi ân điển của Ngài. Chúng ta được cứu một cách, nhưng không. Bởi ân điển, Ngài ban cho chúng ta ơn cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ. Nhiều người lại tin rằng Đức Chúa Trời đã thấy trong chúng ta có điều gì đó xứng đáng với sự cứu chuộc ấy. Họ tin rằng Đức Chúa Trời đã cứu họ khi họ còn là những tội nhân. Nhưng bởi vì họ nhận thấy họ sẽ trở thành những người đáng yêu biết dừng nào. Tôi xin được phép nói rằng, ý tưởng đó hoàn toàn sai. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ trở thành những con người xứng đáng, đáng yêu chút nào. Mỗi cá nhân chúng ta đều mang một bản tánh cũ tội lỗi và chẳng bao giờ có điều gì tốt đẹp ngự trị trong chúng ta. Trong Roma đoạn 17 câu 18 nói rằng, vả tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Chẳng bao giờ có điều gì và sẽ không bao giờ có bất cứ điều gì tốt trong chúng ta cả. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể tự mình tạo ra bất cứ điều lành nào. Đó cũng là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một bản tánh mới khi Ngài cứu chuộc chúng ta, rồi bản tánh cũ kia cuối cùng bị bỏ đi. Đức Chúa Trời nhìn thấy trong dân Israel chẳng có điều tốt lành nào. Nhưng Đức Chúa Trời đã nghe tiếng kêu than của họ và nghĩ đến kiếp đời nô lệ mà họ đang có, nên Ngài đã cứu chuộc họ. Cũng một thể ấy, Ngài nhìn thấy tình trạng cô đơn, tuyệt vọng của chúng ta nên đã cứu chuộc chúng ta. Các bạn thân mến, chẳng có gì hấp dẫn từ con cái Israel, nhưng vì Đức Chúa Trời nghe tiếng kêu than của họ. Chúng ta cũng chẳng có gì đáng yêu và chúng ta cũng chẳng có gì đáng kể để được Đức Chúa Trời cứu vớt cả. Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Abraham, Isaac và Jacob rằng Ngài sẽ giải cứu dân Israel. Ngài đã hứa với chúng ta rằng Ngài cũng cứu chuộc chúng ta bất kỳ những người nào tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ân điển chính là tình yêu thương thể hiện qua hành động. Ngài cứu chuộc chúng ta bằng ân điển của Ngài, và chính tình yêu thương lớn đó của Ngài đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi kỳ diệu. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.